Tiếp theo đây là tiết mục Thông điệp Cựu ước.
Kính thưa quý thính giả, trong tiết mục Thông điệp Cựu ước hôm nay, mời quý vị cùng suy gẫm bài thứ 82, 10 điều răn hay nếp sống của người được cứu, theo sách Suất Ai Cập chương 20 từ câu 1 đến câu 17, phần thứ 19. Kính thưa quý thính giả, thời gian qua, chúng ta đang suy gẫm loạt bài 10 điều răn là mặc khải của Đức Chúa Trời được ban cho tuyển dân Israel. Đây cũng là mặc khải của Chúa dành cho toàn nhân loại. Chúng ta cần ôn lại những điểm chính của 10 điều luật Chúa trước khi đi vào từng chi tiết của phần suy gẫm này để xác định cách chúng ta áp dụng những lời dạy căn bản này vào đời sống. 10 điều răn Chúa truyền cho Israel được chép trong sách Xuất Ai Cập chương 20 từ câu 1 đến câu 17 và được ông Môi-se trước khi từ giã tuyển dân đã nhắc lại cho họ trong sách Phục Truyền Luật Lệ chương 5 từ câu 1 đến câu 21. Chuẩn bị hướng đi hay nếp sống cho một dân tộc với tư cách là dân thuộc riêng về Chúa trong đất hứa Canaan. Chúng ta cùng nghe đọc 10 điều luật Chúa được chép trong sách Xuất Ai Cập chương 20 từ câu 1 đến câu 17 theo bản truyền thống hiệu đính. Bấy giờ, Đức Chúa Trời phán tất cả những lời này: Ta là Jehovah Đức Chúa Trời của con, đấng đã đem con ra khỏi đất Ai Cập, khỏi nhà nô lệ. Trước mặt ta, con không được có các thần nào khác. Con không được làm cho mình một hình tượng nào theo hình dạng của những vật trên trời cao hoặc nơi đất thấp, hoặc trong nước dưới mặt đất. Con không được cúi lạy trước các hình tượng đó hay phụng thờ chúng. Vì ta là Jehovah Đức Chúa Trời của con, là Đức Chúa Trời kỵ tà. Đối với những kẻ ghét ta, ta sẽ vì tội đó của tổ tiên mà trừng phạt con cháu họ đến thế hệ thứ ba, thứ tư. Nhưng ta sẽ ban ơn đến hàng nghìn thế hệ cho những người yêu mến ta và vâng giữ các điều răn của ta. Con không được lạm dụng danh của Jehovah Đức Chúa Trời, vì Đức Jehovah sẽ chẳng dung tha kẻ nào lạm dụng danh Ngài. Hãy nhớ ngày nghỉ để giữ làm ngày thánh. Con phải làm tất cả công việc mình trong 6 ngày, nhưng ngày thứ 7 là ngày nghỉ dành cho Jehovah Đức Chúa Trời của con. Trong ngày đó, con trai, con gái, tôi trai, tớ gái, súc vật của con, cả đến khách lạ trong nhà con đều không được làm bất cứ công việc gì cả. Vì trong 6 ngày, Đức Giê-hô-va đã tạo dựng trời, đất, biển và muôn vật ở trong đó. Nhưng ngày nghỉ ngày thứ 7, vì vậy Đức Giê-hô-va ban phước cho ngày nghỉ và thánh hóa ngày ấy. Hãy hiếu kính cha mẹ của con, để con được sống lâu trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ban cho con. Con không được giết người, con không được phạm tội tà dâm, con không được trộm cắp, con không được làm chứng dối hại người lân cận mình, con không được tham muốn nhà người lân cận con, cũng không được tham muốn vợ hoặc tôi trai, tớ gái, bò, lừa hay bất cứ vật gì thuộc về người lân cận con. Thưa quý thính giả, thế giới chúng ta đang sống vốn có nhiều nan đề, và Thánh Kinh cho biết nan đề căn bản của toàn nhân loại là tội lỗi. Giống như một ách nô lệ cần được giải cứu, vì con người không sao có thể loại trừ được tội ác. Tin tức hàng ngày qua các phương tiện truyền thông cho chúng ta thấy điều đó. Bản tánh tội lỗi của con người được biểu lộ qua hành vi của họ, là những hành vi vốn đã được nuôi dưỡng từ những tư tưởng xấu xa trong lòng, không ai có thể biết hết. Nhưng Đức Chúa Trời là đấng thấu rõ lòng người. Cảm tạ Đức Chúa Trời vì Ngài là Đức Chúa Trời thánh khiết, công bình tuyệt đối và cũng đầy lòng yêu thương. Đức Chúa Trời không im lặng, Chúa vẫn thường tỏ cho chúng ta biết về Ngài, về những yếu đuối bất toàn của con người và về chân lý dẫn chúng ta đến tự do thật, phước hạnh thật. Kinh Thánh trong thư Hebrew chương 1 từ câu 1 đến câu 3 cho biết, đời xưa, Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều lần nhiều cách, rồi đến những ngày sau rốt này, Ngài phán dạy chúng ta bởi con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu, là con mà Ngài đã lập lên kế tự muôn vật, lại bởi con mà Ngài đã dựng nên thế gian. Chúng ta đang học lời Chúa qua mặc khải 10 điều răn Đức Chúa Trời đã bày tỏ qua lịch sử tuyển dân, qua sứ giả của Ngài là các tiên tri như Môi-se, là người được Chúa dùng dẫn Israel ra khỏi Ai Cập. Nhờ lời Kinh Thánh, qua chính lịch sử của tuyển dân Israel, chúng ta được biết về một Đức Chúa Trời thánh khiết, chân thật, là đấng cứu chuộc đầy ơn lành đối với tuyển dân Israel. Rồi trong dòng mặc khải đó, chúng ta được biết Đức Chúa Trời cụ thể rõ ràng đầy đủ hơn, rõ ràng hơn qua chính Chúa Cứu Thế Giê-xu, để cho tất cả những biểu tượng trong giao ước cũ này được thành nghiệp. Như vậy, luật pháp hay toàn thể Kinh Thánh và đặc biệt là các điều răn của Chúa là tốt lành. Chúa truyền điều răn của Chúa cho Israel như gương soi để chúng ta biết ý muốn Chúa và nhận biết tình trạng thật của chúng ta là thế nào khi đem so với tiêu chuẩn tuyệt đối thánh khiết của Chúa. Mong rằng mỗi chúng ta sẽ tiếp tục soi mình trong gương soi của lời Chúa để nhận ra, để thấy được mình có những chỗ sai trật nào và tìm đến Chúa. Nhờ ân sủng của Chúa, nhờ đó có thể được tha thứ và được đổi mới. Từ chương 20 của sách Xuất Ai Cập cho đến cuối sách, Chúa Hằng Hữu bắt đầu mặc khải cho Israel những nguyên tắc thật cụ thể về mối liên hệ đối với Chúa trong sự thờ phượng và cách cư xử với người lân cận. Riêng phần 10 điều răn được chép trong sách Xuất Ai Cập, chương 20, từ câu 1 đến câu 17, là phần kỹ thuật mặc khải rất quan trọng của Đức Chúa Trời cho tuyển dân Ngài qua Môi-se. Ghi lại 10 điều răn mà Đức Chúa Trời truyền cho Israel nói riêng và cả nhân loại nói chung để làm thước đo hay chuẩn mực về nếp sống tin kính và đạo đức. Về nền tảng của 10 điều răn này, chúng ta đã biết câu 1 và câu 2 của sách Xuất Ai Cập chương 20. Kinh Thánh cho thấy 10 điều răn đến từ Đức Chúa Trời. Ông Môi-se chép: "Bấy giờ Đức Chúa Trời phán tất cả những lời này: Ta là Jehovah Đức Chúa Trời của con, đấng đã đem con ra khỏi đất Ai Cập, khỏi nhà nô lệ." 10 điều răn có thẩm quyền tuyệt đối trên Israel và toàn nhân loại, vì đến từ Đức Chúa Trời là đấng hằng hữu, có từ trước muôn đời và là đấng sáng tạo muôn loài. Ngài chính là đấng đem lại ơn giải phóng cho con dân Ngài. Như vậy, vì nguồn cội 10 điều răn này là Đức Chúa Trời, do Đức Chúa Trời, đấng sáng tạo muôn loài, truyền phán, nên 10 điều răn có thẩm quyền trên con người. Đây là chuẩn mực đáng cho mỗi chúng ta tin cậy và triệt để tuân giữ. Chúng ta có thể thấy, ngày nay, 10 điều luật Chúa vẫn là nền tảng cho luật lệ của phần lớn các dân tộc văn minh trên thế giới. Vâng giữ 10 điều răn là sống đúng ý nghĩa, đúng với cương vị của một con người mà Đức Chúa Trời đã sáng tạo. Ngoài ra, 10 điều răn được ban cho Israel trong mối liên hệ cứu chuộc. Điều chúng ta ghi nhận được trong hai câu đầu của sách Xuất Ai Cập chương 20 là mối liên hệ cứu chuộc. Tuyển dân Chúa được chính Chúa giải cứu ra khỏi nô lệ Ai Cập. Giờ đây, Chúa hướng dẫn họ một nếp sống của người được cứu. Đây là lý do 10 điều răn đã được ban cho Israel. Chúa ban cho Israel 10 điều răn để đáp ứng nhu cầu của họ tại một thời điểm vô cùng cần thiết. Chúa truyền 10 điều răn để Israel vâng giữ, hầu cho họ tiếp tục được sống trong tình yêu và trong ơn cứu chuộc của Chúa. Cũng vậy, Cơ Đốc nhân chúng ta ngày nay đã kinh nghiệm được ơn cứu chuộc của Chúa, thì lời Chúa là mặc khải trong Kinh Thánh phải là sự khôn ngoan và những hướng dẫn quý báu nhất mà chúng ta muốn thực hành. Nhờ đó, chúng ta có thể vui hưởng một đời sống bình an và phước hạnh trong ý muốn Chúa. Chúng ta có thể áp dụng điều này cho mình. Sau khi tuyển dân Chúa đã được giải phóng khỏi gông cùm nô lệ Ai Cập, nhờ ơn lớn của Chúa, Ngài mới ban 10 điều răn hướng dẫn nếp sống của họ và mặc khải 10 điều răn cho họ biết nếp sống thích hợp để duy trì mối tương giao với Chúa Thánh. Ngày nay, chúng ta được cứu cũng hoàn toàn nhờ đức tin nơi ân sủng của Chúa, chứ không nhờ việc lành của chính mình. Theo thư Ê-phê-sô chương 2 câu 8 đến câu 9, Sứ đồ Phao-lô nói: "Vì nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều này không đến từ anh em mà là tặng phẩm của Đức Chúa Trời. Cũng không do việc làm của anh em để không ai có thể tự hào." Người tin Chúa được cứu hoàn toàn nhờ ân sủng bởi đức tin. Nhưng sau khi đã được Chúa cứu nhờ ân sủng trong đức tin nơi Chúa cứu thế Giê-xu, lời Chúa trong thư Ê-phê-sô chương 2 câu 10 nói tiếp: "Vì chúng ta là công trình của tay Ngài, được tạo dựng trong Chúa cứu thế Giê-xu để thực hiện những việc lành mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị từ trước để chúng ta làm theo." Như vậy, việc lành là kết quả của ơn cứu rỗi, chứ không phải điều kiện để được cứu. Vì đã được cứu, chúng ta được kêu gọi sống theo chuẩn mực đạo đức mà lời Chúa trong Kinh Thánh hướng dẫn. Mặc khải Thánh Kinh qua 10 điều luật Chúa là lời dạy dỗ quý báu, là nguyên tắc cho nếp sống đạo của người theo Chúa. Chúng ta cần nhận định thật rõ, 10 điều răn là những nguyên tắc sống đem lại tự do thật. 10 điều răn là những nguyên tắc sống đem lại tự do thật. 10 điều răn là những điều luật hay quy định đặc thù dành riêng cho tuyển dân Israel sau khi đã được cứu. Đối với những luật lệ quy định của Chúa, Israel bị bó buộc phải tuân giữ triệt để trong tư cách là tuyển dân Chúa trong thời cựu ước, để tiếp tục duy trì mối tương giao với Chúa Thánh. Là cơ đốc nhân ngày nay, 10 điều răn trở thành những nguyên tắc cho nếp sống của chúng ta. Chúng ta có thể hiểu biết và áp dụng 10 điều răn một cách sâu sắc, cụ thể và đầy đủ hơn qua sự dạy dỗ của chính Chúa Cứu Thế Giê-xu và các sứ đồ trong thời Tân Ước, qua các sách Phúc Âm và các thư tín. Mặc dù phần lớn 10 điều răn được viết ra dưới hình thức phủ định, nhưng đây là những hướng dẫn chính đáng để tuyển dân Chúa kinh nghiệm được tự do thật. Thiếu những điều răn này, Israel sẽ lầm lạc và bị hủy hoại vì tội lỗi. Chúng ta có thể trở lại vườn Ê-đen trong sách Sáng Thế Ký để hiểu điều này. Khi Chúa nói với Adam và Eva: "Ngươi được tự do ăn hoa quả các thứ cây trong vườn, nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến, vì một mai ngươi ăn chắc sẽ chết." Trong lệnh truyền dành cho Adam và Eva không được ăn trái cấm, cho thấy họ bị cấm duy chỉ một thứ cây mà thôi, nhưng họ được tự do ăn tất cả các thứ hoa quả còn lại. Luật pháp Chúa chỉ cấm cản để bảo vệ con người khỏi những gì nguy hại, nhưng giúp họ vui hưởng những điều tốt lành của Chúa. Cho nên luật pháp Chúa là luật pháp tự do. Sứ đồ Gia-cơ trong thư Gia-cơ chương 1 câu 25 chép: "Người nào xem xét kỹ càng luật pháp toàn hảo này, là luật pháp đem lại sự tự do và bền tâm suy xét, không phải chỉ nghe rồi quên đi, nhưng thực hành luật đó, thì sẽ được phước trong công việc mình."
Tạ ơn Chúa, mặc dù bao nhiêu thách thức đường đời, Ngài dành cho tôi ánh sáng rạng ngời. Hằng ngày tôi bước đi. Thầm tạ ơn Chúa, nhờ ngày gian nguy mới biết dịu mềm, dần dần đi lên những bước